chiều này mình đi phố coi cho tâm cho nó rồi ăn, chứ sao nó đói bụng quá. Ví dụ như vậy, sao mà tu gì mỗi ngày đây mà hai bữa ăn cháo liên tục, không biết là có nó có làm sao không? Cái tâm mình thì nó nghĩ vậy, à, tu thì cũng muốn tu nghe thì hay đó. Bởi vậy lên chùa thì thấy Phật muốn tu, mà về nhà thấy mẹ con khô chưa đền. Hai đường bây giờ biết đi đường nào đây? Lên chùa thấy Phật nói thầy nói gì cũng hay hết, muốn đi tu liền. Về chùa thấy trời không được, à, về nhà thấy không được, mẹ già mình còn ngồi đó mình chưa có đền đáp công ơn, bây giờ đi tu sao được. Cho nên giữa quý vị là cái tâm trạng nó dằn vặt giữa hai thái cực, chúng ta cần phải tuyển chọn một cái, và cái đó nó phải ích lợi cho bản thân ta, ích lợi cho cuộc sống thăng hoa của chúng ta. Mà cái ý thì nó như là cái con vượn chuyền cai, quý vị thấy con vượn sẽ thú không, nó đứng dậy cái nó nhảy 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 nhảy, nó không có chỗ nào nhất định ấy. Thì cái ý của mình nó cũng giống như vậy đó, cái con vượn nó làm sao thì cái ý nó vậy. Còn cái tâm của mình á thì nó giống như là con ngựa không cương á, con ngựa mà nó có cương á thì tức là mình điều khiển nó được, còn con ngựa không cương nó không chạy đâu, nó chạy đó. Thì cái tâm với cái ý mình Đức Phật dạy là nó giống như con ngựa với con khỉ, con vượn á. Mà người tu hành phải làm sao cột cái tâm mình vào một chỗ, cái tâm mà mình cột được cái mình làm chủ được mình. Mình không cột được tâm mình đừng có hàm cột được tâm ai. Bởi vậy cho nên mới bảo rằng chiến thắng muôn quân không bằng tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Xưa nay biết bao nhiêu nhà danh tướng chiến thắng biết bao nhiêu trận đại thắng, nhưng thực sự là họ không chiến thắng chính họ được, họ không chiến thắng được vợ con họ được. Bây giờ mấy ông cảnh sát thì đi giải quyết toàn là chuyện người ta, không tới hầu về gia đình sợ vợ, đâu giải quyết được chuyện gia đình ha, đó là chuyện thật. Nhưng người tu tha Phật tức là phải giải quyết ngay từ bản thân mình trước, người ta xã hội. Bản thân tốt, gia đình tốt, gia đình tốt thì xã hội tốt thì quốc gia tốt. Nó đi từ căn bản của gia đình. Này, ấy ma tưởng bao la vũ trụ mà bởi lục dục lầm tham không đủ lấp che lầm trí tuệ từ lâu. Sáu cái ham muốn đó, mắt cái tai cái mũi cái lưỡi cái thân cái ý đó, nó làm cho mình nó che đậy tất cả những cái gì sáng sủa xưa nay. Hôm nay mong giác ngộ hồi đầu tắm sám hối phơi bày tỏ rõ, là hôm nay đây con đến trước Phật đài này, con mong quỳ lại dưới chân Ngài để sám hối tất cả những tội lỗi xưa. Nguyện tội ác từ nay lìa bỏ, chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê. Tất cả những tội ác xưa nay chúng con xin lìa bỏ và chuyển sáu căn kia ra khỏi lầm mê. Trước đài sang thành kính hướng về tịnh tâm ý quy y Tam Bảo. Trước đài sang, trước ngự sự ngự giá của Ngài thì chúng con xin hướng về và chúng con xin đem cái lòng thành thanh tịnh để quy y với Phật, với Pháp và với Tăng, tức là trở về nương tựa với ba ngôi báo của Đức Phật. Phật giới cấm chuyên kỳ chú đáo dứt tận cùng cội rễ vô minh, chí phàm phu tự lực khó thành cầu đại giác từ bỉ gia hộ. Ngày hôm nay chúng ta sinh ra trong đời mà pháp chí của chúng ta là chí của những người nhút nhát, chí của những người chỉ biết nghĩa là tham sân quý tử, là tham sống sợ chết. Ngày xưa Đức Phật tu khổ hạnh 6 năm dưới núi tuyết, mỗi ngày chỉ ăn một hộp mè, không có than, không có thở, và tìm được đạo thì đi dạy cho tất cả chúng sanh từ nơi này đến nơi khác. Và ngày hôm nay chúng ta phát nguyện tu cũng đã quý rồi, nhưng chúng ta còn tham sống sợ chết rất là nhiều. Vì thế chúng ta, cái chí phàm phu đó nếu tự lực một mình chúng con thì sẽ khó thành được. Cho nên cầu đại giác từ bi gia hộ, vì lòng thương bi của bậc đại giác ngộ, tức là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, từ bi đem nước cam lồ rưới gội những tâm hồn tục lụy, và nhờ cái sức thần, nhờ cái thần lực của Ngài để làm cho tâm hồn con đường giác ngộ được hiểu biết. Dầu phải chịu muôn ngàn lao khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Nè, phải nhớ câu này theo đạo Phật này. Hư không dầu có chuyển đi, nguyện con muôn kiếp không hề lũng lăng. Dầu là hư không này, dầu là phản pháp này, có chuyển đi sai đi bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà cái nguyện của con sẽ không bao giờ thay đổi. Tin như thế thì nên tin Phật. Thế Việt Nam theo đạo Phật mới qua đây mấy bữa khai Thiên Chúa mà. À, thế là không được. Làm như thế là cái nguyện đâu có đúng là một người Phật tử, là hư không dầu có chuyển đi, dầu là thời gian không gian có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà nguyện con muôn kiếp chẳng hề lung lay. Phải phát lời nguyện như vậy. là cái lời nguyện của con, là lời nguyện và giàu là muôn kiếp đi chăng nữa chúng con vẫn giữ một lời nguyện như thế, muốn tìm cái trí tuệ của Đức Phật, muốn tìm cái sự giác ngộ giải thoát đó. Thì đại khái cái bài sám hối chúng tôi giảng cho quý vị như vậy để thấy cái mắt mình nó muốn cái gì, cái lưỡi của mình nó muốn cái gì, cái lỗ tai mình nó muốn cái gì, tỷ rồi cái lỗ mũi, rồi thiệt là cái lưỡi. Cái lưỡi thì ưng ăn đồ ngọt, ưng ăn đồ ngon. Cái thân thì muốn dùng gấm, dùng bóp. Cái ý thì mơ tưởng chuyện vũ trụ. Nhưng mà cái đó đối với trí tuệ bát nhã thì nó cũng không còn nữa. Tất cả cái đó là nó vượt lên hết rồi. Tức là ra cái thực hành cái thấy bát nhã là nó bỏ hết. Vô sắc thanh hương vị xuất phát. Thinh á là nghe, thì đối với nhĩ. Hương á là hương thơm, đối với tỷ tức là đối với lỗ mũi. Vị á là mùi vị ngon, thì đối với thiệt tức là đối với cái lưỡi. Xúc á tức là sự tiếp xúc, thì đối với thân. Ví dụ như chúng ta sờ mó cái thân chúng ta biết chỗ này mềm, chỗ này cứng, thì cái xúc tức là cái sờ mó, cái tiếp xúc. Và cái pháp tức là cái pháp của Đức Phật, thì với cái ý đó, tức là sáu cái này đối với sáu cái kia. Nhưng sáu cái này đối với sáu cái kia, cái đó cũng không có là gì hết. Vô nhãn giới, bây giờ thêm một lần phủ định nữa nè. Đó mới chỉ là phủ định thứ nhất. Và phủ định thêm một lần nữa là vô nhãn giới, tức là cho đến cái việc mà mắt thấy đi nữa thì cũng không có nữa. Và nãi chí vô ý thức giới, nãi chí là cho đến cái ý thức của mình nó cũng không còn nữa. Hồi nãy đó tôi nói rằng mình thấy cái hoa được, tức là tại vì nhờ con mắt và nhờ cái hoa để cho mình thấy. Rồi mình phân biệt nó được cái hoa, mình biết nó là cái hoa là nhờ cái thức. Nhưng bây giờ là phủ nhận tất cả những cái đó. Từ cái thấy, cái nghe, cái biết, cái này cái kia, nó tất cả đều là không hết. Vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệt, vô lão tử tận. Cái này là một bài kinh của Thập Nhị Nhân Duyên này. Cái này đó nếu giảng ra đó thì cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa. Nội cái chuyện này dữ thôi. Vô vô minh diệt vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệt vô lão tử tận. Trong Thập Nhị Nhân Duyên, vô minh là đứng đầu. Vô minh, vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc ái thọ hữu sinh lão tử. Thì tất cả 12 cái đó, vô minh sanh thì hành sanh, hành sanh thì diệt sanh, vân vân và cái tiếp tục như vậy. Thế thì một người tu theo đạo Phật, sở dĩ mình còn sanh là mình sẽ bị già, sở dĩ mình già là mình sẽ có chết. Mà mình làm sao cho không còn chết, tức là không còn già. Không còn già thì không còn sinh, không còn sinh thì không còn thương, không còn thương thì không còn giữ. Tại vì mình yêu, mình thương, cho nên mình mới bảo thủ. Ví dụ mình nói người đó là vợ của mình, người đó là con của mình, người đó là cha của mình, người mà đó là mẹ của mình. Thế thì mình thương, tại vì mình thương, tức là mình ái. Mà từ cái ái đó, cho nên người mới sinh nó bảo thủ. Ai mà động tới vợ mình thì mình đứng lên làm sao? Mình can gián, mình bảo vệ vợ mình. Nếu khi mình bảo vệ không được thì mình đau khổ, mình gặp những chuyện khó khăn. Đó thì tại vì cái chúng sanh nó sinh ra ái rồi thọ, rồi như thế rồi thủ. Thế giờ cho nên vô chùa nó nên cái này của chùa. Cái chùa là đúng á. Vì cái cửa mà không có ai chấp vô ai. Cửa đó là của tất cả mọi người. Ai cũng làm chủ được hết, tại vì không ai chấp cái đó gì có, không ai chấp cái đó gì không. À, cho nên anh thường cái đó là nói giỡn nhưng mà thật. Mà nếu mà cái chùa đó mà sử dụng đúng cái tinh thần này á thì nó mới đúng. Chứ không phải nó của chùa muốn làm gì làm, nó hư chùa là cũng không được. Nếu sử dụng có nghĩa là mình không chấp cái đó nó thuộc về ai, mà mình không chấp thì mình bảo vệ nó để cho nó đứng vững. Ví dụ như mình nói cái nồi này của chùa, thôi thì mình phá nó hư cũng được. Nó không phải là vậy, nhưng mà mình nói nó là của chung của tất cả mọi người đến đây thì mình cũng phải có bổn phận xây dựng nó, bổn phận bảo vệ nó. Nếu được cái đó kêu là của chùa, cái chung là không có chấp cái nó thuộc về. Đó thì vô minh tức là không có sáng. Đó, vô minh á tức là nó không có vô vô minh diệt, tức là nó đã diệt thế cái chuyện vô minh rồi, không có cái chuyện diệt vô minh rồi, rồi vô vô minh tặng rồi, không có cái tùng tặng của cái chuyện vô minh nữa. Hồi nãy chí vô lão tử, tức là nó cho đến cái chuyện là sanh già nó không có nữa, rồi diệt vô lão tử tặng, rồi không có cái cuối cùng của già và chết nữa. Tức là cái triết lý bất nhã là phủ nhận tất cả những cái định đề, những cái định lý từ thập nhị nhân duyên cho đến bát chánh đạo. Và bây giờ tới tứ diệu đế bát chánh đạo. Vô khổ tập diệt đạo, phải chưa? Nói chứ ha. Vô trí diệt vô đắc. Ở đây là cả một bài triết lý và tứ tứ diệu đế, một quyển sách dài vậy nè, có bốn chữ. Bốn chữ không nè, vô năm chữ, vô khổ tập diệt đạo, cái năm chữ như vậy mà phải giảng một quyển sách này. Tức là bây giờ nó không có khổ nữa. Thực sự Đức Phật nói là con người sinh ra là vì nghiệp lực và khổ, sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, tử khổ. Thương nhau mà không được gần nhau cũng khổ à, hai người mà yêu nhau thương nhau quá chừng mà sao cha mẹ cứ bắt mình chia lìa hoài vậy, nó cũng khổ thiệt. Nhưng mà cái khổ thứ bảy còn cái khổ thứ sáu còn khổ hơn nữa, là oán tán hậu khổ. Mình ghét nhau mà nó cứ bắt gặp nhau hoài cũng khổ thiệt. Thực sự ra mấy người mình không thích nhau mà mình không muốn gặp nhau mà nó cứ bắt gặp nhau hoài. Mình đi đâu cũng gặp, thấy vô là si mê, ủa sao cũng thấy đó rồi đó. Cái mình ra ngoài chợ nó mình đi sao tránh nó mà sao nó cuối cùng nó cũng gặp. Cho nên gọi là oán tán hậu khổ, là ghét nhau mà cứ gặp nhau hoài cũng khổ. Là ngủ ấm tía thành khổ, tức là năm thân thể của mình mà đau khổ, mà đau thì mình thấy mình khổ. Mình đau cái đầu mình cũng thấy nó khổ, đau cái chân nó cũng thấy khổ, đau cái tay cũng thấy khổ. Nhưng lúc mình đau cái đầu thì mình muốn cho nó đau cái chân, sao nó không đau cái chỗ khác thì sao đau cái này khổ quá. Nhưng thực sự ta đau cái nào thì nó cũng khổ hay à, mình đau cái bụng nó cũng khổ, mà đau cái lưng nó cũng khổ. Là tại vì mình cái thân mình là do giả hợp mà thành, cho nên nó mới khổ. Chứ mình thân của Phật là thân gì? Thân kim cương, tức là cứng như kim cương vậy, không đau, không ớn vậy. Thân Phật là thân kim cương, trí Phật là trí sáng suốt, và đạo Phật là đạo hoàng kim đó. Cho nên thân Phật là thân kim cương, trí Phật là trí sáng suốt, và đạo Phật là đạo hoàng kim, tức là đạo vàng đó. Cho nên thân mình thì cửa đau đau đó, mình sống 80 tuổi một năm, một cuộc đời thực sự là mình đau cũng hết 40 năm rồi đó. Cho nên mình khổ lắm, rầu cầu bắt đắt khổ à, cái này mới mạnh. Mong muốn cái gì mà nó không được, nhưng mình tội nguyện mình khổ lắm. Ví dụ mình thích lái cô nào đó mà cha mẹ cứ cản ngăn hoài, hay là mình muốn có cái xe ô tô mà sao mình làm nó không ra tiền, mình thấy người ta vậy mình muốn mà nó không được. Nhưng mà con chăm ngon của ông trao thì vu lo xe vu hoa, làm sao bất xíu vu lo xe vu hoa à, muốn là được. Nhưng bên này muốn không được đâu, khó lắm. Muốn có cái này cái kia nhưng mà muốn nó không có được à. Thì bây giờ khổ là Đức Phật nói tám cái khổ đó, nhưng mà bây giờ nó cũng không có nữa. Người mà chứng được đạo, chứng được triết lý bất nhã là không còn sanh, không còn già, không còn bệnh, không còn chết nữa. Thì không còn sanh nữa thì đâu còn đâu nữa mà khổ ha. Không ăn, không ngó, không sầu, không già, không chết, có đau luân hồi, ảnh xưa nay trả sạch rồi, gưỡng xưa nay đã lau chùi, trần ô tu hành còn đợi kiếp mô, thường tình biển ái đã khô bao giờ. Xưa nay ai cũng chờ cái thiền tình của mình bể ái cho nó khô rồi mình mới tu ha. Chứ nó còn ướt át thì mình khoan tu có đã, nhưng mà biết bao giờ mới là khô thiền tình, khô bể ái. Nói vậy cho nên chuyện tu hành thì như là lửa mà nó đốt cháy bên mình mà không lo tu là nó đốt mình cháy hết, nó rụi hết mấy công đức ha, tu bao nhiêu nó rụi hết. Dạ nó khô hết. Đó thì tập tức là nguyên nhân gây ra những sự khổ đó, và những nguyên nhân gây ra những sự khổ đó tức là cái bệnh của chúng sanh. Diệt tức là hủy hoại nó đi, và đạo tức là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định, chánh mạng, chánh tinh tấn, vân vân. Thì bát chánh đạo là tám con đường chân chánh chúng ta phải dẫn riêng ra, nhưng mà tôi nói như vậy để biết một cái này nó vô chỗ nào thôi. Thì cái đó nó cũng không còn nữa. Vô trí diệt vô đắc là cho tới cái chuyện mà mình hiểu biết cái chuyện đó, chứng đắc cái chuyện đó nó cũng không có. Ngài nó cao quá à, rất là cao, nhưng nên hiểu. Tại vì anh em đọc không có hiểu, và quý vị đọc không có hiểu. Anh thử nói là sao đọc kinh giống gì đâu, sao không hiểu gì hết. Vì giảng ra rồi mà cũng không hiểu nữa. Thì bây giờ giảng làm sao, ví dụ anh viết văn tiếng Việt mình ra là tụng không cách nào hiểu hết. Anh thử phải nghe nhiều lần, nghe hoài, tự nhiên nó thâm nhập vô. Gọi là thâm nhập Phật tí, phép Phật nó nhiệm màu, không có phép nào bằng phép Phật hết đâu. Rồi bây giờ đến câu phía dưới: dĩ vô sở đắc cố, là cho đến cái việc mà chứng đắc đi nữa thì nó cũng không có nữa, là nó phủ nhận thêm một tầng nữa, mình đâu mà mình muốn. Còn gần cuối là dĩ vô sở đắc cố, cho đến cái việc mà chứng đắc đi nữa cũng không có còn nữa, là bồ đề tắc đỏa y bát nhã ba la mật đa cố. Bồ đề tắc đỏa là như chúng tôi đã giảng ở trên, tức là giác hữu tình, những bậc bồ tát gọi là bồ đề tắc đỏa. Đức Phật căn dặn rằng tất cả các vị bồ tát xưa nay cũng đều nương vào cái phép trí tuệ đưa con người qua bên kia bờ. Các vị bồ tát, các vị Phật xưa nay muốn thành được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đều phải nương theo các phép trí tuệ ba la mật. Phép trí tuệ ba la mật là gì? Phép trí tuệ đưa con người qua bên kia bờ giác ngộ, tức là những phép mà đã nói ở trên á. Và xưa nay tất cả các vị bồ tát và các vị Phật đều thực hành như thế. Và khi mà thực hành như vậy rồi thì tâm vô quá ngại, vô quá ngại cố, cái tâm của mình sẽ không có cái chuyện khó khăn và cũng không có cái chuyện không khó khăn nữa. Tức là khi một người đã thọ giới rồi, đã lãnh giới rồi, có giới pháp trong mình rồi, đã thực hành cái chất kim cang rồi thì mình không có sợ ai hết. Ai làm gì đó làm, cũng như mình là người đã có võ rồi thì mình sợ ai đánh mình hết. Nhưng người mà đã tu hành chân chánh rồi, có đức độ rồi, thì dầu người ta có quỷ họa, người ta có nói xấu mình đi nữa thì mình cũng vẫn như thế thôi, chứ không có lo lắng gì. Mình chỉ sợ rằng mình không tu thôi, chứ đừng sợ người khác hơn mình hoặc là người khác thua mình. Ở cuộc đời này đừng có sợ ai hết, mình nên sợ chính mình đủ. Mình sợ mình không có tu, mình không có đủ giới đức, cho nên những người khác không có tính kính trọng và lâm thần hộ pháp không có ủng hộ. Chứ đừng có sợ ông này hơn tôi, đừng có sợ bà kia thua tôi. Tất cả những chuyện đó là những chuyện thị phi của thế gian. Mà những chuyện thế gian là những chuyện nên gạt bỏ, những chuyện của học đạo là những chuyện phải lo với chính mình. Thì tâm vô quá ngại, vô quá ngại cố, tức là cho đến cái chuyện mà không còn giận, không còn hờn, không còn này, không còn kia, vô hữu khủng bố, không có cái chuyện mà có cái chuyện khủng bố nữa. Tức là ai họ có khủng bố mình, ai họ có làm cho mình thế này thế kia, nó cũng không có nữa. Viễn ly điên đảo mộng tưởng, xa lìa tất cả những sự đảo điên, điên đảo mộng tưởng trong cuộc đời này, khi một người được thực hành cái phép bát nhã ba la mật, cứu cánh niết bàn. Cuối cùng là đến cái chỗ là niết bàn. Niết bàn tức là yên vui, tịch diệt, vắng lặng, trống không, là nơi đã được giải thoát hoàn toàn. Và Đức Phật khẳng định này: tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố. Ba đời là tam thế, đời nào với đời nào, đời nào? Quá khứ, hiện tại, vị lai Phật. Phật trong quá khứ, Phật trong hiện tại, Phật vị lai đi chăng nữa cũng đều y, tức là đều nương theo phép bát nhã ba la mật. Tất cả các bậc đại giác thế tôn xưa nay, các vị bồ tát thành được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng đều nhờ nương theo các phép trí tuệ đưa con người qua bên kia bờ giác ngộ cả. Thì đắc a nậu đa la tam miểu tam bồ đề, cái chỗ này tức là tiếng Phạn gọi là anuloda samya sambuddhi. Nghe cái tiếng này không có tiếng chữ Hán, mình để mới dịch ra là A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, tức là A nu đa la sam nho sam bu ni. Tức là đắc là được, chứng được, dịch ra tiếng Việt Nam là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là chứng được cái không tên, chứ không phải là tối thượng. Cái lối so sánh của Âu Châu thì có ba loại này. Thứ nhất là gì? Bằng nhau. Thứ nhì là lớn hơn. Thứ ba là lớn nhất. Nhưng mà của đạo Phật là vượt lên đến ba cái so sánh này nữa, như là vô thượng chí tôn. Bậc chí tôn không còn cái gì trên nữa hết. Âu Châu là chỉ mới tới trên thôi, còn Phật giáo mình là trên cái không trên nữa nữa. Thấy không? Ví dụ vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên liên vạn kiếp nang tao ngộ ngã thiên kiến văn đắc thọ tùy nguyện giải Như Lai chân thiệt nữa. Không có một cái pháp nào mà trên cái pháp của Phật. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp cao xa như thế này. Bá thiên vạn kiếp nang tao ngộ là trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. ngã kim kiến văn đắc thọ tỳ là con nay nghe được danh tỳ tụng, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa là nguyện bài nguyện giải cứ ý nghĩa của Như Lai cho các chư Phật thật là đúng đắn. Vì thế cho nên sự so sánh của Phật giáo là một lối so sánh tỷ giáo trên tất cả những loại tỷ giáo khác. Thì đây gọi là A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là ý nó là đã thành Phật. Cố Ti Bát Nhã Ba La Mật Đa, lại nữa nên biết rằng phép trí tuệ đưa con người qua bên kia bờ giác ngộ là gì? Thị Đại Thần Chú là một cái thần chú rất là lớn. Đó, hồi sáng ngày tôi cũng giảng cái thần chú gì? Thần chú Thủ Lăng Nghiêm, thần chú Đại Bi, chú Vẫn Sanh, chú Thất Tập vân vân. Sở dĩ tại sao mà có thần chú Thủ Lăng Nghiêm? Ở đây ai biết không? 50 gái. Mới biết vậy đó, đại khái. Nhưng có số người chưa hiểu, tôi kể thêm chút, biết đủ thời gian. Ngài A Nan ngày xưa là anh em chú bác với Đức Phật. Ngài A Nan thì một người đẹp trai, nhất nhì xứ Ấn Độ. Ngài đi tu thì ngài sinh ra là đúng ngày thành đạo của Đức Bổn Sư Ca Mâu Ni của chúng ta. Ngài A Nan gọi là Khánh Hỷ, tức là ngài vui mừng, tên của ngài nó đúng nghĩa ra thì A Nan Đà. Ngài đi tu nhưng vì ngài đẹp trai quá cho nên bị ma nữ thường hay nhiễu hại, ngài đi tu. Nhưng mà một hôm nọ ngài đi ra ngoài đường thất thực thì ngài gặp con ma đang già, tức là ma về sát dục. Thế thì quyến rũ ngài sao không biết, ngài bị vô tật trong phòng dâm. Thế là ngài đi thất thực nhưng mà chưa thất thực được gì hết thì bị ma đang già quyến rũ. Ngài quýnh quá đầu bây giờ không biết sao. Thì ở tỉnh xá Kỳ Hoàng, Đức Phật cũng biết và cho ngài một thiền liên dùng thần thông đến để chiêu dụ ngài về. Ngài Đức Phật mới bảo rằng bây giờ ma đang già là một loại ma nữ rất là cao cường. Vì thế cho nên muốn chiến thắng được ma đăng già thì ngài Mục Kiền Liên phải dùng thần thông và đem chú thần chú Thủ Lăng Nghiêm đến để trị và đến đạp thì mới có thể đem ma đăng già về luôn đây được. Thì quả nhiên ngài Mục Kiền Liên mang thần chú Thủ Lăng Nghiêm đến thì sau khi đạp xong thì ma đăng già về lại tỉnh xá Kỳ Hoàng. Lúc bấy giờ ma đăng già về thì về cùng một lượt với ngài A Nan, Đức Phật mới hỏi bà ma đăng già hỏi như vậy. Hỏi chứ ma đăng già, tại sao mà ngươi bắt đệ tử của ta? Bà ma đăng già nói vậy, tại vì con thấy đệ tử của ngài đẹp trai quá. Bây giờ đi tu mà ai đẹp trai cũng khổ lắm này. Nếu mấy người đi tu là anh nào đẹp trai thì khoan đi tu rồi vô, về nào cũng bị ma bắt này. Không ma này bắt cũng ma kia bắt này. Đó thì cái bà ma đăng già bảo là con thấy ông A Nan đẹp quá. Đức Phật hỏi chứ A Nan đẹp chỗ nào? Thế bà ma đăng già nói con thấy lỗ mũi của A Nan đẹp quá. Đức Phật nó lỗ mũi A Nan chừng 2-3 tuần mà không gãi cái mũi thì trời nó hôi lắm, dơ lắm. Cái bà thấy cũng đúng. Cái Đức Phật hỏi đến là lần thứ hai, hỏi là chứ vậy ma đăng già thấy A Nan đẹp chỗ nào nữa? Cái bà nói rồi, dạ con thấy con mắt của A Nan đẹp. Đức Phật nó mắt A Nan mà chừng 2-3 bữa mà không rửa mặt là gần không, là dơ lắm, không có gì đâu đẹp. Rồi cái bà Đức Phật hỏi cái gì bà cũng nói đẹp, cái đại khái hỏi cái tay bà nói đẹp, cái chân nó đẹp, cái đầu nó đẹp, cái gì cũng nói đẹp. Cuối cùng á thì bà không biết nói cái nào đẹp nữa. Đức Phật hỏi bây giờ cũng thấy cái nào đẹp, bà nói dạ cũng thấy toàn thân A Nan đều đẹp hết. Cái Đức Phật nói toàn thân A Nan mà A Nan rửa chết 2-3 ngày mà không có trâu nó để cho quả những hùm rồi nó tới nó bê sát A Nan nó có đẹp nữa không? Thối rình hôi dơ lắm. Thế cuối cùng bà ma đăng già mới giác ngộ và hiểu được rằng cuộc đời là vô thường, phước độ là vô thường, chúng sanh là vô thường, tất cả đều vô thường. Cho nên bà đi tu theo Phật thôi. Cho nên Phật độ người hồi xưa là như vậy, mình bây giờ không độ người ta mà người ta độ lại mình. Đi tu chưa gì thấy cái vô bị ma nữ độ, người dẫn độ ra ngò luôn. Bởi vì chuyện nó khó là vậy đó, chứ không phải là dễ. Bởi vì 100 người tu thì còn có được 2-3 người. Hồi xưa tu 100 người thì còn 100 người, bây giờ tu 100 người thì phước đời còn được 1 người là nhiều lắm. Rồi Cố Tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, và thần chú đó Đức Phật nói ra là nhằm để trừ ma nữ. Anh nào mà muốn ma nữ không bắt thì tụng nó nhiều nhiều, còn anh nào muốn bắt thì sao không cần tụng. Hả? Ma quyến dụ á. Cho nên một người tu bắt buộc ai có thuộc lên nghiêng á. Như hồi sáng kinh đó là tôi tụng thuộc lòng hết chứ tôi không có đọc chữ nào trong sách á. Cho nên người ta bảo rằng đi lính thì sợ ải, mà làm sải sợ Lăng Nghiêm này. Người đi lính qua đèo qua ải thì thấy rất là sợ, rồi vì gặp những chuyện trong gai, và làm sải tức làm thì chùa là Lăng Nghiêm phải thuộc, không thuộc là không được. Hồi sáng mai nó có chấp chừng sắc chừng này đó, tôi nói cho quý vị biết, người thông minh thì học 3 tháng thuộc, mà người không thông minh thì 10 năm cũng không thuộc. Cho vậy nó toàn là thằng chú sao à, anh nào giữ võ học chừng 2 tuần mà thuộc á thì tôi sẽ lại người. Nếu mà người nào mà học 2 tuần thuộc á thì tôi sẽ lại người đó là. Dầu là bác sĩ, kỹ sư, ông nào thông minh bao nhiêu đi chăng nữa, không bao giờ chưa có một người nào học kinh này dưới 3 tháng thuộc. Mấy thầy á là không có gia đình, mấy anh mới đi về con nó quá rồi vợ nó la rồi, sao mà học được cái này là khỏi học. Nếu mà còn một điều nữa, nếu mà không ăn chay á là học kinh thì không bao giờ thuộc đó. Hai cái đó mà làm được thì được, mình không. Cho nên mới bảo là đi lính thì làm ải và làm phải sợ Lăng Nghiêm, làm thì chùa thấy Lăng Nghiêm sợ đi vô chùa học Lăng Nghiêm trước, không học Lăng Nghiêm. Còn ai mà không có thuộc Lăng Nghiêm này nửa đường trước sau cũng bị ma nữ bắt, không chạy đâu hết rồi. Và mấy chú ở dưới đó thập chú không thôi, chứ còn năm đệ thay bắt có thuộc chứ. Thôi sao thôi, phải cầm bản ha. À, chứ còn thuộc mà thuộc làm thì có đó ít lắm. À, chỉ mấy thầy à, mấy cô đi thôi. Hả? Hồi sáng là tôi đọc là 1/10 đó, chứ còn mình tôi đọc nghe nè. Đọc đó là thấy theo không nổi rồi. Còn học kinh á thì mới 3 tháng, rồi còn học tán thì mới 3 năm. Hồi sáng nghe tôi tán không? Đó. Học kinh thì chỉ cần 3 tháng thôi, mà muốn học cho tán được thì phải 3 năm như vậy. Đấy, người ta bảo là người nào ở chùa mà thấm chao là vậy, ngó người đó biết chao cùng mình. Còn ở chùa mà không kinh, không thuộc, mà kệ cũng thuộc là cứ đó là người đó nhắc ăn chao. Ý nói là ta tương giao chưa có thấm. Bây giờ nó người mà tu lâu rồi thấy một người cầm cái dù chuông, cầm cái dù mỏ, cầm cái nắng nhang, là biết người đó đi chùa bao nhiêu lâu rồi. Không, tôi cũng cần hỏi là người đó đi bao nhiêu lâu. Nó là vào chùa gặp ông thầy chào sao, hay cách đi cách đến cái này kia, mình biết người nào Phật tử thuần thành, người nào chưa có tu, ngó biết liền. Còn anh nào sắp sượt vô chùa mình ngó cũng biết nữa. Ví dụ vô chùa còn khinh khi, vô chùa có ông thầy không ra gì hết, đủ loại hết. Mình nhờ cái tu của mình á mình mới biết, chứ còn không thì mình đâu biết người ta. Cho nên ngày xưa quý vị thiền sư á, tu lâu là anh ngồi đó anh nghĩ cái gì là thiền sư biết anh nghĩ cái gì, chứ không phải là đợi là anh làm cái gì thiền sư mới biết. Nói như kiểu Bắc Hà, anh ngồi im tôi không biết, anh rục rịch với tôi biết anh gì. Anh ngồi rục rịch là tôi biết. Thế gọi là thị đại thần chú, thị đại minh chú. Là Bát Nhã là một cái đại thần chú, là một chú rất là sáng suốt. Và thị vô thượng chú, không có một cái chú nào mà có thể so sánh được. Thị vô đẳng đẳng chú, nghĩa là không có cái chú nào so sánh được, và không có chú nào trên cái đó được. Năng trừ nhất thiết khổ, thần chú Bát Nhã này và Bát Nhã này là trừ hay trừ tất cả các khổ trong thế gian này, chân thiệt bất hư. Điều đó ta nói ra là điều thật, chứ không có hư đâu nghe. Tại vì chúng sanh sau này đó ít cái tin lời Phật mà hay tin lời ma, cho nên Phật nói ra không tin, nhưng Đức Phật mới dặn rằng cái đó là đúng sự thật, nó như vậy đó, nó không có sai đâu, mà hiểu sai là không có được đó. Đó, vì thế cho nên Đức Phật mới bảo rằng trong tất cả các kinh điển khi ta còn tại thế thì ta nói là chúng sanh nghe, nhưng khi ta đã nhập diệt rồi thì phải lấy bất cứ một câu kinh nào vào đầu câu cũng là như thị ngã văn, tức là ta nghe như vậy. Ta đây chính là ngài A Nan nghe. Ngài A Nan tức là đa văn đệ nhất, là một trong 10 người đệ tử của Đức Phật thì có trí tuệ đệ nhất. Thì ngài Đức Phật Thích Ca thuyết pháp như thế nào thì ngài A Nan nghe như vậy và tuyên dương giáo pháp của ngài. Cho nên bất cứ trong kinh Di Đà, kinh nào quý vị cũng thấy là như thiện ngã văn đứng đầu, nói theo văn tiếng Tàu thì phải nói là ngã văn như thị, nói theo văn Phật giáo thì phải nói là như thị ngã văn, tức là như vậy ta nghe, hoặc là ta nghe như vậy. Ta đây chính là ngài A Nan. Thì cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, nay nói cái chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là chú nói về trí tuệ siêu việt đưa con ngươi qua bên kia bờ giác ngộ. Tức thuyết chú thuyết của Đức Phật liền nói thêm một câu chú như thế này: Ít đế ba la tăng đế bồ đề tát ma ha. Câu này đó có nhiều người dịch ra tiếng Việt, nhưng thực sự ra đó, nếu mà theo cái nội dung của bài kinh nó như vậy, dịch cái câu này thì nó thuộc về cái phạm vi về trí thức rồi, về vấn đề cao thượng của triết lý Bát Nhã này. Nhưng mà cứ để nguyên vậy thấy nó hay hơn. Rồi ở dưới Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa ba này, tới đó thì hết rồi, tụng tất cả là ba lần. Vâng, thì bài kinh Bát Nhã quý vị nghe qua trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ, có lẽ ít nhiều quý vị cũng hiểu sơ về cái triết lý của đạo Phật, cái này của nó. Còn tới kim cương, tới Hoa Nghiêm, kim cương là nó cứng như đá, nghe là nó không có hiểu gì hết. Rồi tới Duy Thích Hợp thì thôi, nhưng mà phải tới, chứ còn không học tới đó thì không có biết gì thôi. Mà cần tôi nói trước là càng học của đạo Phật thì nào càng thấy mình dốt gì đó, chứ mình không có thông minh đâu. Đức Phật là nói chuyện hàng hà xa số, giống như các sông hàng mình xuất hiểu của mình thì nó chỉ có hiểu biết một chút nữa, chứ đừng có mang đem cái lý luận ngoài đời để áp đảo cho đạo Phật, làm tội cho Phật. Mà cái giáo lý ngoài đời hay là cái những cái sách vở ngoài đời không có giá trị gì hết. Chúng ta nên phủ nhận tất cả nhưng mà mới học đạo được. Nhưng mấy anh mà và quý vị mà mới tìm vào đạo thì đương nhiên cũng phải mượn cái giả để làm cái chân, tức là mượn tất cả cái hình thức của thế gian để mà tu theo đạo Phật. Nếu không có cái giả thì cái chân sẽ không đến. Vì thế cho nên người cầu đạo tức là phải cần cái thân thể này, nếu như không có thân thể này sẽ không tu được Phật. Vì thế cái thân thể này chúng ta cứ coi nó là giả đi, nhưng chúng ta tìm cái chân, cái giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta không nên quỵ lệ vào cái thân, mà chúng ta phải làm sao đừng để lệ thuộc. Vâng, bây giờ là đến phần câu hỏi, cho 10 phút rồi, tại vì có phần thực tập nghi lễ nữa, để cho xong hết chương trình. Bây giờ ai hỏi gì? Bác Nhã thì muốn hỏi thì nhiều lắm, nhưng mà để con có hỏi là người thường khi nào mình đắc được đạo thì chắc mình muốn đi vậy đó. Ai muốn đi đâu đây, cũng như nguyện của ngài Quan Tham Bồ Tát trong 12 lời nguyện là trú dạ lục thời, là tùng vô tổn hoại Quan Âm Như Lai thệ diệt tam độ nguyện. Mình á, mình đi giỏi lắm bằng máy bay phản lực thì nhiều lắm, là từ đây qua New York thì 3 tiếng đồng hồ đi ha, đi bằng con cọp thì 2 tiếng. Nhưng mà ngài đi bằng thần thông á, một ngày một đêm như vậy á, ngài đi tùng tam thiên đại thiên thế giới, ngài đi tới 3.000 thế giới lớn nhỏ, trú dạ lục thời. Mà một ngày đó ngài đi 6 lần như vậy, ngài đi là 3.000 thế giới, người ta có thần thông rồi, Đức Quan Tham Bồ Tát tùng vô tổn hoại. Ngài cứ đi tùng hoài, đi chung quanh chúng sanh này, nghe ai đau khổ kêu cứu ngài thì ngài đến ngài giúp. Và khi chúng ta nếu mà ai cũng có một cái nguyện, ví dụ ngài đại hạnh Vô Thượng Bồ Tát thì có 10 nguyện, nguyện ngài Quan Tham thì có 12 nguyện, ngài Địa Tạng, ngài Di Đà thì có 48 lời nguyện. Thì lời nguyện cũng giống như ông bác sĩ mà học chuyên khoa vậy thôi. Bây giờ mình nói mình học ra bác sĩ xong rồi thì mình muốn đi làm bệnh con nít, hay là bệnh người lớn, hay là mình muốn làm bệnh ung thư, thế là thuộc về chuyên viên rồi. Thì mình có nguyện, người tu hành cũng phải lập cái nguyện. Hôm qua mình gọi giám đốc phải giảng lập cái nguyện là như thế nào, tức là phải có cái hạnh nguyện, mình có cái mục đích mình tu. Ví dụ như là mình mong cầu được giải thoát, nhưng mà người nào bây giờ được thành Phật hay thành Bồ Tát rồi, mình có cái nguyện mình đi cứu độ đâu, nhưng mình muốn cứu độ chúng sanh ở quốc độ nào đó hay là gì, về mình cứ lập cái nguyện nó hoài. Mỗi người có nguyện riêng, muốn lập cái gì thì lập, để thấy tùy thế nào. Dạ. Ngài đâu có chết. Đức Phật có 3 thân, Thứ nhất là pháp thân, thứ nhì á là báo thân, thứ ba là ứng thân hoặc là báo thân. Một vị Phật luôn luôn có ba thân mà chúng ta chỉ có một thân. Thực sự là Đức Phật không chết cũng được, nhưng mà Ngài nhập Niết Bàn là vì Ngài nói rằng khi ta còn á thì ta chính là thầy đất ngươi, khi ta tịch diệt rồi chính giới luật là thầy của đất ngươi. Nếu chúng ta còn ở hoài với đất ngươi thì đất ngươi dễ, ngươi không có lo tu hành, cho nên ta vội vào Niết Bàn. Và Ngài đi của Ngài, Ngài biết trước, Ngài biết Ngài muốn ngày nào Ngài đi, Ngài muốn ngày nào Ngài cho nên Ngài mới bảo Ngài A Nan lại vào trong rừng Sa La Thâm Thọ để mà sửa soạn nơi chốn, Ngài vào ngày nào Ngài tịch Niết Bàn. Nên đừng nói gì Phật, ngay cả vị tổ cũng vậy. Những vị tổ mà khi đứng về già đó, những vị tổ đó muốn tịch ngày nào tịch nào, ví dụ tắm rửa sạch sẽ xong rồi kêu đệ tử là hết, ngồi dặn cái gì đó là ngồi nhắm mắt đi. Cho nên những cái sự mà gọi là quá đó thì chỉ có những người tu mới có thôi, những người tu cao mới có. Chứ mình biết cái sự sống của mình biết sự chết của mình, biết sự đi của mình, biết sự đứng của mình. Nó thực sự là Đức Phật không có chết, và pháp thân của Ngài luôn luôn thường còn. Mà sở dĩ Ngài còn thị hiện ra làm thái tử, làm con của vua, lớn lên sanh ra, sanh ra lớn lên nhận vợ gả chồng, có bệnh và có nhập Niết Bàn, có thị hiện, có đản sanh, là vì sao? Vì nếu mà Ngài tự nhiên một người nào đó từ trên trời đổ xuất xuống cái, tức là nói cái chuyện nguyên thiên gì đó, đâu ai tin được. Cho nên Ngài phải làm tất cả thân con người, để con người đời sau thấy rằng nếu những người giàu mong muốn đi tu thì cũng so sánh được, đâu có ai giàu hơn thái tử Tất Lạc Đa, có cả cung vàng điện ngọc, có cả vợ đẹp con ngoan mà Ngài cũng bỏ Ngài đi. Đâu có ai sang bằng thái tử, Ngài đang có cung nữ quá hát, nhưng mà Ngài cũng bỏ tất cả những chuyện đó để Ngài đi. Và đâu có ai trí tuệ bằng thái tử Tất Lạc Đa, đâu có ai thông minh bằng thái tử Tất Lạc Đa, Ngài cũng từ bỏ tất cả Ngài đi. Ngài làm một cái hạnh, đó là hạnh nguyện của Bồ Tát Hộ Minh, tức là thái tử Tất Lạc Đa trong cõi trời đổ xuất, để cho chúng sanh sanh thấy rằng Ngài cũng tu thành Phật, mà tất cả mọi người cũng có thể tu thành Phật. Vì thế Ngài thì hiện ra vậy thôi. Thực sự ra pháp thân của Đức Phật không có mất, nhưng mà thể nhĩ còn có sinh ra lớn lên là để cho chúng sanh đời sau thấy rằng mình cũng có thể tu được. Đó là những sự thị hiện của Ngài. Vâng, còn 2 phút nữa, ai hỏi gì nữa tôi thực tập chung bỏ. Thì đó cũng nghe là con vô chánh niệm như Đức A Di Đà, tức là con có vô chánh niệm Đức Quan Tham Bồ Tát hay Đức Cao vậy. Thì trong kinh sách thì nói là nhà vua có cái thệ nguyện đời trước, cũng như là các vị thái tử sinh ra thì ai cũng đều phát tâm xuất gia ấy. Và người mà đi tu thành Phật sau cùng là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà những vị vua khác á thì không có, thì có thể là tại vì cái nguyện của mỗi người mỗi khác. Cũng như cái nguyện của thái tử Tất Đạt Đa cũng như hoàng hậu Ma Gia là khi nào mà thái tử đản sanh bất cứ một thời điểm nào thì hoàng hậu Ma Gia cũng là mẹ của thái tử. Và bất cứ đản sanh nơi nào, ở đâu đâu thì công chúa Gia Du Đà La cũng là vợ của thái tử. Thì có cái lời nguyện này, cũng như thôi lời nguyện thường của mình là ví dụ như là thôi sau này mà ông có chết thì ông sao đó ông về với tôi, hay gì những người thường á, hoặc là sao đó, cái đó những lời nguyện người thường, tức là có cái lời nguyện mà mình hứa cái gì là bị cái đó nè, chứ không phải là vậy. Ví dụ người ta nói thôi làm gì đâu có đọa địa ngục gì đó, thôi đọa thì cứ thôi tôi xuống đọa đất nha, nói vậy nói giỡn nhưng mà có thiệt, đừng có bao giờ giỡn. Cho nên cái lời nguyện của người nó rất là quan trọng, làm gì thì phát ra cái lời nguyện. Như hồi xưa đó có một vị sa di kêu rằng thấy một vị tỳ kheo đọc kinh, ông đi ngang qua, ông nói là ông tỳ kheo này đọc kinh sao như đọc kinh thanh nhi phổ huệ, đó là ông tỳ kheo này đọc kinh thì giống chó sủa đó. Nhưng mà nhi hữu tỳ kheo vị a la hán nhân giáo thay như pháp sáng cẳng nguyện địa ngục vô đoạn đầu thân nhất công nhất thứ gì là chứng khởi, mà có kinh văn thuộc thể thế vô đại có công hay gì đó thân gia vị không. Đó là ông sa di đi ngang qua thấy ông tỳ kheo á đọc kinh, nói rằng ông này đọc kinh thì dở như con chó sủa này. Nhưng mà chính vị tỳ kheo đó là vị a la hán, không phải là người thường, nhưng mà hiện thân ra để co thử cái lòng người trong thế gian này. Và vì nhờ đó ông sa di nó biết sám hối cho nên khổ bị đọa vào địa ngục, chứ còn nếu không biết sám hối cái tội mà sao khi chết rồi bị đọa địa ngục. Nó cho nên nói tóm lại là trong tất cả cuộc đời này, trong tất cả cái quốc độ này, sinh ra anh em trong gia đình và con bầu bạn cũng đều có cái hạnh nguyện. Ngay cả các đức Phật cũng vậy, cũng có cái nguyện chung này. Các ngài nguyện rằng sinh ra bất cứ một đời nào, thở nào thì ngài cũng làm anh em với nhau. Còn mình thì còn là anh em cấu xá với nhau, chia gia tài của cha mẹ, chứ không có ai nguyện được sinh ra một cái gia đình nào cho nó hòa thuận chút. Nó cũng có nhiều gia đình như vậy, cũng có nhiều hoàn cảnh. Nhưng mà trong kinh cũng có vậy: vô oan tá bất thành vô hộ, vô tiền thiên bất thành phụ tử. Nếu mà không có oan tá xưa nay đó thì sẽ không thành cái đạo vợ chồng. Nếu mà không có cái tiền thiên, tức cái nợ của kiếp trước đó, thì sẽ không ra sanh ra làm cha với con trong kiếp này. Cho nên người mà sanh ra làm con hoặc là làm cha trong kiếp này đó, kiếp trước làm vợ hay làm chồng cũng bị quan tình, cũng bị nghĩa là đủ oan nghiệp thôi, chứ không phải là dễ gì sanh. Nếu mà mình tại sao mà nếu mà dễ sanh thì mình sanh làm nhà giàu cho nó sướng, chuyện như là làm nhà nghèo cho nó cực. Nhưng mà mình sanh làm người Mỹ, người Đức cho nó khỏe, sanh làm người Việt Nam chứ đi tị nạn cùng nó sanh nó khổ quá vậy. Đó là để cho nó mỗi người nó có nghiệp. Nếu kiếp sau chúng ta có tu thôi nguyện sanh vào cái nước nào cho nó an lạc một chút, nó sanh nó Việt Nam sao nó giàu, cái chiến tranh tiền niên đau khổ đó. Để mình có nguyện sanh vào cái thế giới khác nó an lành hơn. Nói như vậy không có nghĩa là bỏ quê cha đất tổ của mình, nhưng mà mình là một cái dân tộc mà nhiều quá nhiều đau khổ thôi. Mình thấy quý vị nào mà muốn cái ít khổ đau thì nguyện phát sanh một cái thế giới khác, thế giới mà an lành nhất là thế giới của Đức Phật An Di Đà. Ai cũng về đó đó thôi. Vâng, ta có thể chấm dứt ở đây bây giờ.